Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng các thầy cô giáo. Quy mô tăng trưởng của tỉnh được nhận định sẽ đạt hơn 106.000 tỷ đồng, tương đương 4,6 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, nhiều bệnh nhân hen vẫn chưa được điều trị dự phòng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới các thầy cô giáo lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các thầy cô gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp chồng người. Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng 20 tháng 11, đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, các thầy cô giáo toàn ngành giáo dục trong tỉnh. Ghi nhận biểu dương những thành tích của ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh cũng như của đất nước. Ngành giáo dục không chỉ làm tốt công tác giảng dạy mà còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp tỉnh thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua mặc dù điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn, song tỉnh vẫn luôn đầu tư quan tâm cho lĩnh vực giáo dục. Đến nay giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của tỉnh đứng trong top 15 so với cả nước. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, phấn đấu đưa giáo dục Bắc Giang đứng trong top 10 cả nước vào năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức tốt hoạt động thi đua có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, khích lệ cán bộ, giáo viên, học sinh đổi mới sáng tạo, phát huy trí tuệ, năng lực, giành nhiều thành tích mới trong dạy và học. Đi liền với đó là củng cố cơ sở vật chất trường lớp học, đào tạo đội ngũ giáo viên giỏi, sáng tạo, tham mưu cho tỉnh thực hiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển giáo dục, qua đó tiếp tục duy trì vị trí là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục.
Cũng trong ngày 20 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế đã tới chúc mừng trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Cầu Gồ. Những năm qua, thầy và trò trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Cầu Gồ luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, trường mầm non thị trấn Cầu Gồ đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Từ năm 2005 đến nay, trường liên tục đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, nhiều năm là đơn vị lá cờ đầu của giáo dục mầm non huyện Yên Thế. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã biểu dương những kết quả mà thầy và trò trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Cầu Gồ đã đạt được. Đồng thời mong muốn các thầy giáo, cô giáo, các nhà trường không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tất cả vì học sinh thân yêu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể của địa phương, các bậc cha mẹ quan tâm phối hợp với nhà trường, thực hiện nhiệm vụ cao cả, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho trường mầm non thị trấn Cầu Gồ, tặng quà và hoa cho trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế.
Sáng ngày 20 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã đến thăm chúc mừng thầy trò trường phổ thông dân tộc nội trú Lục Ngạn. Trường phổ thông dân tộc nội trú Lục Ngạn hiện có 442 em học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương trên địa bàn huyện, được tổ chức ở 14 lớp học với hai bậc học là trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong những năm qua, thầy và trò nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và học tập. Điểm trung bình thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tiếp tục vươn lên thứ hai trên toàn tỉnh. Nhà trường được xếp vào nhóm các trường phổ thông dân tộc nội trú chất lượng hàng đầu trong cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thầy và trò nhà trường đã đạt được thời gian qua, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong công tác giảng dạy, nỗ lực phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành điển hình trong mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú của cả nước.
Thời gian qua, cùng với đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm. Bằng việc đổi mới phương pháp bồi dưỡng, khơi dậy tâm huyết của giáo viên và nỗ lực học tập của học sinh, tỉnh Bắc Giang đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên bảng thành tích thi chọn học sinh giỏi các cấp, lọt vào top 10 tỉnh thành phố có chất lượng giáo dục mũi nhọn tốt nhất là mục tiêu của ngành giáo dục Bắc Giang đặt ra trong năm học này, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Giải nhất cấp tỉnh, giải ba cấp quốc gia, Huy chương bạc môn tin học trong kỳ thi học sinh giỏi vùng Trung du và miền núi phía Bắc là thành tích của em Nguyễn Quốc Nhật Minh, thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn tin học trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang trong năm học vừa qua. Những thành tích này của Nhật Minh đã góp phần giúp trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang tiếp tục giữ vững ngôi đầu về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Minh chia sẻ.
Để có được kết quả tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi tin học thì mình phải sưu tầm các cái đề thi, các cái dạng bài trên mạng và tìm hiểu và đọc nhiều những cái tài liệu khác nhau. Thì và ngoài ra thì mình cũng phải tham gia nhiều các cái kỳ thi khác nhau ở trên mạng và đồng thời mình cũng phải luyện tập những cái cách tư duy sao cho nó khác biệt.
Ngoài trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, năm qua công tác giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh chứng kiến sự bứt phá vươn lên mạnh mẽ của các khối trường không chuyên. Điển hình là trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2. Đây là đơn vị đang xếp thứ 2 toàn tỉnh về số lượng và chất lượng các giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Có được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của chính các em học sinh, phải kể đến đội ngũ giáo viên bồi dưỡng tâm huyết, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm. Cô Hoàng Thị Lệ Thỏa, giáo viên tổ ngữ văn trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2 cho biết về kinh nghiệm dạy học sinh giỏi.
Việc bồi dưỡng học sinh giỏi tất cả các đội tuyển cũng như là với môn văn thì đầu tiên là chúng ta phải chọn được các nhân tố. Các em có sự yêu thích này, có năng khiếu này, đam mê này và một sự cần cù chăm chỉ thì chúng ta sẽ lựa chọn. Sau đó trong quá trình dạy với các chương trình ôn ấy, thì trường Yên Dũng số 2 xây dựng cho mình một chương trình ôn thi ở khoa học logic, đi từ kỹ năng cơ bản cho đến những kỹ năng nâng cao, đi từ những kiến thức nền cho đến những kiến thức sâu sắc hơn về quá trình ôn luyện.
Thầy giáo Lê Đình Khương, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2 cho biết thêm.
Nhà trường căn cứ vào năng lực chuyên môn của giáo viên. Và cái đấy là cái căn cứ quan trọng nhất khi mà là người phân công giáo viên phụ trách đội tuyển thì ban giám hiệu là cũng có cái tham khảo ý kiến của các tổ chuyên môn và tiêu chí để chọn giáo viên dạy đội tuyển là những người có chuyên môn tốt, có nhiệt huyết, nhiệt tình tham gia bồi dưỡng các em.
Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực và phẩm chất của học sinh, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục thông qua các kỳ thi là mục tiêu của các nhà trường hướng đến. Đây cũng là tiền đề quan trọng để giáo dục mũi nhọn của Bắc Giang tiếp tục có bước tiến sâu hơn trên bảng thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi toàn quốc.
Ngày 20 tháng 11, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động về công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động. Năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động và các cơ quan chuyên môn đã tiếp nhận 233 đơn, trong đó giải quyết xử lý 214 đơn, đạt trên 92%. Việc thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo đảm bảo công bằng, khách quan, đúng trình tự pháp luật, qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn đọng một số vụ việc kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cho các dự án của nhà nước và vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn đề nghị huyện Sơn Động cần quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của cấp trên, tuyệt đối tuân thủ trình tự, thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khẩn trương rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, đặc biệt là liên quan đến dự án khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, đường tỉnh 293 và một số hộ dân thị trấn Thanh Sơn, Thanh Luận, Long Sơn, Tuấn Mậu và xã Cẩm Đàn. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu huyện Sơn Động, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương, cần tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân để có phương án giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở, tránh đơn thư khiếu nại vượt cấp.
Sáng nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế kết nối giao thương văn hóa du lịch và thương mại giữa tỉnh Bắc Giang và vùng Lower Silesia, Ba Lan. Diễn đàn có sự tham gia của Ủy ban hợp tác phát triển kinh tế vùng Lower Silesia, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ Bắc Giang và nhiều doanh nghiệp của hai nước. Chuyến công tác Ủy ban hợp tác phát triển kinh tế vùng Lower Silesia và doanh nghiệp Ba Lan tới Bắc Giang ngày hôm qua nay nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác tại địa phương. Đây là những doanh nghiệp thế mạnh về sản xuất, chế biến đồ gỗ nội thất, nông sản xuất khẩu, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và du lịch cộng đồng. Tại diễn đàn, sau khi nghe giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh Bắc Giang, đoàn công tác của Ba Lan đã đánh giá cao và bày tỏ sự hài lòng với nhiều lợi thế của địa phương trong đầu tư phát triển chế biến lâm sản khi có gần 150.000 ha rừng, hàng trăm cơ sở sản xuất kinh doanh gỗ rừng trồng, gỗ xuất khẩu. Bên cạnh đó, Bắc Giang có nhiều thế mạnh về vùng cây ăn quả tập trung, vùng trồng rau, chăn nuôi lớn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số khu vực phát triển loại hình du lịch cộng đồng ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế. Tuy nhiên, quy mô còn nhỏ, thiếu chuyên nghiệp, chưa hấp dẫn nhiều du khách. Thông qua diễn đàn này đã tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương là Bắc Giang, Lower Silesia gặp gỡ, trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác trong việc đầu tư, sản xuất cung ứng các sản phẩm chế biến nông lâm sản, phát triển du lịch cộng đồng.
Theo Cục Thống kê, Bắc Giang tốc độ tăng trưởng GDP năm nay dự kiến sẽ tiếp tục tăng tới 16,1%. Quy mô tăng trưởng của tỉnh được nhận định sẽ đạt hơn 106.000 tỷ đồng, tương đương 4,6 tỷ đô la Mỹ. Kết quả tăng trưởng này bám sát với kế hoạch tăng trưởng mà tỉnh Bắc Giang đã xây dựng đầu năm. Với nhận định này, quy mô tăng trưởng GDP của tỉnh trong năm 2019 này ước sẽ tăng hơn 19% so với năm trước. Lĩnh vực công nghiệp xây dựng vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong việc tăng quy mô tăng trưởng của tỉnh. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số, giá trị sản xuất, lĩnh vực công nghiệp đang tạo ra sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu kinh tế của tỉnh. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, đến hết năm nay, lĩnh vực công nghiệp xây dựng chiếm hơn 56% trong tổng sản phẩm của tỉnh Bắc Giang, tăng xấp xỉ 5% so với năm trước, trong đó riêng công nghiệp chiếm gần 47%. Lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản giảm mạnh nhất, từ chỗ 19,4% của năm 2018 giảm còn 16,2%.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Tỉnh Bắc Giang có lực lượng lao động dồi dào. Việc định hướng đào tạo nghề cho lao động được các địa phương tập trung cao thực hiện nhằm giải quyết việc làm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo hàng năm. Tính đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 64,2%, tỷ lệ học sinh sinh viên có việc làm sau đào tạo đạt hơn 90% ở trình độ cao đẳng, trung cấp. Hiện toàn tỉnh có hơn 1 triệu lao động, trong đó khu vực thành thị là hơn 90.000 người, còn lại khu vực nông thôn. Lĩnh vực nông lâm thủy sản có tỷ lệ người lao động làm việc cao nhất với hơn 64%, tiếp đến là lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng 19%, cuối cùng là lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ. Nhiều chương trình hỗ trợ khuyến khích đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động đã được triển khai thời gian qua. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh có trên 28.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề, góp phần xóa đói, giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu lao động tại các địa phương.
Theo số liệu tổng hợp từ Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh, tổng số trẻ sinh ra trong 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh khoảng 18.700 trẻ. Trong đó, số trẻ sinh ra là con lần thứ 3, ước khoảng trên 299 trẻ, chiếm hơn 15% tổng số sinh, tăng 4,07% so với cùng kỳ. Những con số trên cho thấy việc sinh con thứ 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang có chiều hướng gia tăng. Trong thời gian tới, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cần tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc triển khai các chương trình, đề án, tổ chức tuyên truyền, tư vấn để phấn đấu duy trì mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên. Đa dạng hình thức tuyên truyền góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về công tác dân số, sinh đủ hai con để góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Thưa quý vị, bệnh hen hay bệnh viêm dị ứng mạn tính đường hô hấp là bệnh không lây nhiễm, cơ chế rõ ràng, có nhiều loại thuốc chữa hiệu quả. Thế nhưng hiện vẫn còn hơn 60% số bệnh nhân chưa kiểm soát được hen do chưa được điều trị dự phòng và kiểm soát tốt. Điều này khiến cho không ít bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm khi lên cơn cấp.
Mặc dù phát hiện bản thân bị bệnh hen phế quản hơn 10 năm nay, nhưng trong suốt thời gian dài, bà Tuyến vẫn không dùng thuốc điều trị. Cách đây vài ngày, khi những cơn khó thở xuất hiện liên tục, bà đã phải vào viện cấp cứu trong tình trạng gần như ngừng thở. Bà Tuyến nói:
"Tôi điều trị ở đây được một tuần thì họ cho ra viện, thì cho về thì được độ 2 tháng. Giờ nó lại bị lại xuống, nó cũng chỉ khó thở, nó ho nhiều, nó mệt."
Những trường hợp như bà Tuyến hiện còn khá phổ biến. Theo nghiên cứu đánh giá của Bệnh viện Phổi Bắc Giang, có tới hơn 60% bệnh nhân hen chưa từng được điều trị dự phòng. Điều này khiến cho không ít bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm khi lên cơn cấp. Bác sĩ Thân Minh Khương, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Phổi Bắc Giang cho biết chi tiết.
Đó là bệnh nhân nhập viện cấp cứu ở trong này thì trong tình trạng khó thở tương đối là nặng. Và cái việc mà bệnh nhân được sơ cứu ban đầu ở nhà, đã sử dụng thuốc ở nhà thì đã có nhưng mà nó không đáp ứng. Tuy nhiên là vào viện thì sau khi sử dụng thuốc thì bệnh nhân cải thiện tương đối là nhanh.
Theo các bác sĩ, đối với bệnh nhân bị hen, các cơn hen thường xảy ra khi có các yếu tố kích thích hay xảy ra vào ban đêm và gần sáng. do thay đổi thời tiết hít phải dị nguyên như bụi, phấn hoa, các chất gây dị ứng, nước hoa, xà phòng, khói thuốc lá. Vì vậy, những người mắc hen cần phải chú ý để phòng tránh. Bác sĩ Thân Minh Khương, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Phổi Bắc Giang khuyến cáo.
Đầu tiên, bệnh nhân phải tuân thủ nghiêm cái việc kiểm soát hen và siêu vi hen. Và sau đó là bệnh nhân có thể là phải, thứ nhất là tránh tiếp xúc với các cái yếu tố dị nguyên, như chẳng hạn như là phấn hoa, lông chó, lông mèo, hay là đặc biệt là cái khói thuốc lá. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng hạn chế tiếp xúc với những người khác mà bị nhiễm virus. Vì theo như Gina thì virus cũng là một căn nguyên gây khởi phát cái đợt cấp của hen phế quản.
Các bác sĩ chuyên khoa cũng nhấn mạnh, để điều trị hen hiệu quả, tránh lên cơn cấp nguy hiểm đến tính mạng, chính là việc duy trì điều trị dự phòng hiệu quả song song với việc dùng thuốc. Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít mây, không mưa, trưa chiều trời hứng nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực phía tây ít mây, không mưa, trưa chiều trời hứng nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít mây, không mưa, trưa chiều trời hứng nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.